Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 60 với đề tài Kẻ Giả Hình, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 7 từ câu 1 đến câu 13. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 7 từ câu 1 đến câu 13. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bấy giờ các người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo từ thành Jerusalem đến nhóm lại cùng Đức Chúa Giê-xu, thấy một vài môn đồ Ngài dùng tay chưa tinh sạch mà ăn, nghĩa là không rửa tay. Vả, người Pha-ri-si và người Giu-đa thường giữ lời truyền khẩu của người xưa: nếu không rửa tay cẩn thận khi họ ở chợ về, nếu không rửa cũng không ăn. Họ lại còn theo lời truyền khẩu mà giữ nhiều sự khác nữa, như rửa chén và bình bằng đất hoặc bằng đồng. Vậy các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo hỏi Ngài rằng: sao môn đồ thầy không giữ lời truyền khẩu của người xưa, dùng tay chưa tinh sạch mà ăn như vậy? Ngài đáp rằng: hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó xa cách ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ lời truyền khẩu của loài người. Ngài cũng phán cùng họ rằng: các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời, đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình. Vì Môi-se có nói: hãy tôn kính cha mẹ ngươi, lại nói: ai rủa xả cha mẹ thì phải bị giết. Nhưng các ngươi lại nói rằng: nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: mọi điều tôi sẽ giúp cha mẹ được, thì đã là co ban, nghĩa là sự dâng cho Đức Chúa Trời. Vậy người ấy không được phép giúp cha mẹ mình sự gì nữa. Dường ấy, các ngươi lấy lời truyền khẩu mình lập ra mà bỏ mất lời Đức Chúa Trời. Các ngươi còn làm nhiều việc khác nữa giống như vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo bắt bẻ các môn đệ của Chúa Giê-xu về điều gì? Câu hỏi thứ hai: vì sao Chúa Giê-xu bảo họ là những kẻ giả hình? Ngài căn cứ vào đâu để quở trách họ? Câu hỏi thứ ba: Chúa dùng minh họa gì để làm sáng tỏ vấn đề này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo bắt bẻ các môn đệ của Chúa Giê-xu về điều gì? Giả hình là cách nói của người Hy Lạp cổ xưa để chỉ những diễn viên cầm những mặt nạ khác nhau trong tay khi họ ra sân khấu để diễn tả những cảm xúc của một nhân vật nào đó trong vở kịch. Những diễn viên này được gọi là hypocritos, nghĩa là người mang mặt nạ. Về sau, từ ngữ này được sử dụng để chỉ về hạng người hai mặt, giả vờ sống thế này nhưng thực sự là sống thế khác. Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Chúa Giê-xu có một cuộc gặp gỡ đặc biệt với một nhóm người giả hình. Đó là những người Pha-ri-si và những thầy thông giáo. Câu 1 chép: bấy giờ các người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo từ thành Jerusalem đến nhóm lại cùng Đức Chúa Giê-xu. những người này bề ngoài họ làm ra vẻ nhân hậu, đạo đức khi đến tụ họp quanh Chúa. Thực ra họ đến không phải để nghe Ngài giảng dạy, mà là để dò xét, tìm cách để bắt bẻ, hòng buộc tội Ngài. Họ bắt đầu quan sát Chúa Giêsu. Những cặp mắt của họ chăm chú nhìn xem Ngài, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn quanh. Và cơ hội để tố cáo Ngài đã đến khi họ thấy một số môn đồ của Chúa không thực hiện nghi thức rửa tay trước khi ăn. Câu 5 cho biết, vậy các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo hỏi Ngài rằng, sao môn đồ thầy không giữ lời truyền khẩu của người xưa, dùng tay chưa tinh sạch mà ăn như vậy? Theo truyền thống, người Pha-ri-si và tất cả những người theo Do Thái giáo sẽ không ăn trừ phi họ đã rửa tay theo một nghi thức nhất định. Đặc biệt khi họ từ chợ về, hay khi chạm phải ai đó ngoài đường phố mà không phải là người Do Thái, thì họ kể như là bị ô uế. Cho nên trước khi ăn, họ phải thực hiện nghi thức rửa tay. Chẳng những thế thôi, ông Mác nói thêm, họ lại còn theo lời truyền khẩu mà giữ nhiều sự khác nữa, như rửa chén và bình bằng đất hoặc bằng đồng. Tuy nhiên, hành động rửa tay này thực ra chỉ là một nghi thức, không liên quan gì đến vấn đề vệ sinh. Mục đích của việc rửa tay là biến bàn tay thường của mình thành bàn tay thánh. Vì cớ đó, những thầy thông giáo và người Pha-ri-si này bắt bẻ các môn đồ của Chúa Giê-xu đã không giữ lễ rửa tay để được tinh sạch trước khi ăn. Vì vậy, họ đã vi phạm lời truyền khẩu của người xưa. Lời truyền khẩu của người xưa là một bộ luật có tên là Mishnah của người Do Thái. Đây là một tuyển tập gồm những điều luật được các rabbi đáng kính ngày xưa biên soạn vào khoảng năm 200 trước Chúa nhằm giải thích thêm thắt vào bộ luật pháp thành văn của Môi-se. Ý định ban đầu của việc biên soạn này là để bảo vệ luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng sau đó, họ đã thêm thắt vào quá nhiều điều cấm đoán trỗi hơn văn tự của luật pháp Chúa. Các cấp lãnh đạo Do Thái tin rằng những lời truyền khẩu của người xưa sẽ giúp cho con dân Chúa tuân giữ luật pháp của Ngài tốt hơn. Tuy nhiên, lời truyền khẩu vẫn luôn luôn khác với lời của Đức Chúa Trời, bởi nó đến từ ý tưởng của con người, chứ không phải đến từ Đức Chúa Trời. Những lời truyền khẩu này có thể được người Do Thái cho là quan trọng, nhưng chúng không thể quan trọng hơn lời Đức Chúa Trời. Phao-lô khuyên các tín hữu tại Cô-lô-se cũng như chúng ta ngày nay rằng, hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, sơn học của thế gian, không theo Đấng Christ mà bắt anh em phục chăng? Theo Cô-lô-se chương 2 câu 8. Câu hỏi thứ hai, vì sao Chúa Giê-xu bảo họ là những kẻ giả hình? Ngài căn cứ vào đâu để quở trách họ? Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bắt bẻ các môn đồ của Chúa Giê-xu không giữ lễ rửa tay trước khi ăn. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu gọi họ là những kẻ giả hình. Ngày trước, từ ngữ người giả hình chỉ về những diễn viên xuất sắc cùng một lúc đóng nhiều vai trên sân khấu, có thể được người ta hoan nghênh. Nhưng tại đây Chúa Giê-xu lên án họ. Ngài trưng dẫn kinh thánh trong tiên tri Ê-sai để chỉ về tình trạng thuộc linh của họ. Ngài gọi họ là những kẻ giả hình, những kẻ đóng kịch tài tình. Ngài mạnh mẽ lên án họ. Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm. Như có chép rằng, dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ lời truyền khẩu của loài người. Chúa Giê-xu gọi họ là những kẻ giả hình vì họ đã gạt bỏ lời của Đức Chúa Trời. Ngoài mặt làm như người tin kính, nhưng trong lòng thì gạt bỏ lời Chúa qua một bên để giữ và làm theo lời truyền khẩu của loài người. Chúa Giê-xu gọi họ là kẻ giả hình vì tấm lòng của họ không có chỗ cho Ngài. Họ khước từ không công nhận Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, cứu Chúa của cả nhân loại. Trong khi đó, họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài, thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Theo Tít chương 1 câu 16. Tại đây, Chúa Giê-xu phô bày sự thờ lại giả dối của họ. Ngài nói, sự chúng nó thờ lại ta là vô ích. Sự thờ lại theo truyền khẩu của những người Pha-ri-si và thầy thông giáo thực chất chỉ là trống rỗng, vô nghĩa và thiếu hiểu biết. Sự thờ phượng thật phải đến từ tấm lòng, bằng tâm linh và lẽ thật, chứ không phải bằng những lời truyền khẩu của người xưa. Khi một người từ chối Chúa Giêsu hoặc từ chối lời của Đức Chúa Trời thì không thể nào gọi đó là những người thờ phượng thật hay phải lẽ được. Phao-lô khuyên: "Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào." Theo thư Roma chương 12, từ câu 1 đến câu 2. Câu hỏi thứ 3: Chúa dùng minh họa gì để làm sáng tỏ vấn đề này? Chúa Giêsu cho thấy các thầy thông giáo và người Pha-ri-si là những người đạo đức giả, là những kẻ giả hình, vì họ bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ lời truyền khẩu của loài người. Câu 8: Chúa dùng thí dụ về sự dâng hiến để cho họ thấy rõ vấn đề này. Luật pháp trong sách Xuất Ai Cập ký dạy rằng: "Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Và kẻ nào mắng cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử." Nhưng các thầy thông giáo lại thêm vào một luật mới mà họ gọi là Co-ban, tức là một của lễ đã dâng cho Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu trách các thầy thông giáo vì họ dựa vào luật truyền khẩu này để không phụng dưỡng cha mẹ họ. Thay vì dùng tiền bạc để phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ, thì họ nói tiền đó đã Co-ban, tức là đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi. Cho nên họ không thể lo cho cha mẹ của họ được. Chúa Giêsu so sánh luật của Đức Chúa Trời với lời truyền khẩu Co-ban của loài người để chỉ cho họ thấy họ thật sự đã coi lời truyền khẩu của con người trọng hơn lời của Đức Chúa Trời. Ngày hôm đó, Chúa Giêsu muốn nói cho những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo biết rằng chính họ mới là người vi phạm luật pháp của Chúa, chứ không phải các môn đồ của Ngài. Bởi vì họ chỉ lo giữ lời truyền khẩu của loài người thay vì làm theo điều răn của Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp cho chúng ta hết lòng yêu mến và vâng giữ luật pháp của Đức Chúa Trời bằng cách suy gẫm lời Chúa ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Theo Giô-suê chương 1, câu 8. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 7, từ câu 1 đến câu 13, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 61 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Khi bình minh đến, sương con phủ mờ, nghe lời chim hót, biết tôi còn trên đời.
Bên ngoài xôn
xao
lá hoa vui đón chào, xanh xanh lơ nên nên thơ, ôi tâm hồn xúc động,
xin tạ ơn cha Chúa của cả đất trời, tạ ơn bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên dịu hiền. Khi hoàng hôn xuống, nắng phai úa dần, lên đôi lòng gió với cây đàn bên mình,
cùng nhạc reo vui, tiếng ca trong gió chiều, vạn lời tạ ơn vang xa, bao câu ca với tâm hồn xúc động,
xin tạ ơn cha trời, tạ ơn bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên dịu hiền.